cho đời sự sống mới sáng ngời. Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm, như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân. Trời cao ơi, nào hãy gieo sương, ngàn mây ơi, mưa người công chính. Đất mưa rồng xuân hiền đi cứu tinh, mang cho đời sự sống mới sáng ngời. Giữa bao nguy nan cuồng sống thế gian, bao nhiêu bẽ bàng tình đời trái ngang. Đời con chi biết trông chờ nơi Chúa vững lòng sắt son suốt cuộc đời con. Con xuất xa tìm về thánh nhan. Ngài là sự sống hy vọng tươi sáng cho đời chúng con sống tròn niềm tin. Trời cao ơi, nào hãy gieo sương, ngàn mây ơi, mưa người công chính. Đất mưa rồng xuân hiền đi cứu mang cho đời sự sống mới sáng ngời, mang cho đời sự sống mới sáng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang buồn, và buồn thì mình khóc. Có những người không khóc được, còn đáng sợ hơn. khuyên đứa đến than thở rồi trách đủ mọi thứ chuyện buồn. Rồi ngồi khóc, tôi để cho ngồi khóc. Cứ khóc đi, nếu khóc được thì cứ khóc đi. Còn nếu mình kìm lại, mình dồn, mình nén lại, có khi thì nó lại thành trầm cảm, có khi thì nó thành bệnh. Cho nên khóc được thì cứ khóc. Nhưng mà nếu cứ khóc mãi thì sao? Cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ít nhất là về mặt tâm lý, nó giải tỏa được đó. Rồi sau đó phải nâng tầm lên, không có ngồi đó khóc mãi được. Nói thật thì tôi cũng sợ những giọt nước mắt lắm. Nghĩa là nước mắt phụ nữ thì nó làm yếu mềm bao nhiêu là trái tim trai cứng. Phạm Thái một anh hùng như thế mà bảo là tất cả chi lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Mà giai nhân nữa, người đẹp ấy lại còn khóc nữa thì thôi rồi. Thưa anh chị em, tôi thì tôi không chịu được. Tí thôi khóc, tí thôi rồi lau nước mắt đi rồi làm việc đi chứ, rồi ngồi đó mà khóc hoài. Giải quyết vấn đề đi chứ. Nhìn thẳng vào sự thật. Khóc vì cái gì? Thì nhìn vào cái đó đi. Và chấp nhận nó đi. Rồi sống với nó đi. Và tìm cách giải quyết vấn đề đi. Ngồi đó khóc để làm gì? Mà nếu không có giải gỡ được vấn đề thì chấp nhận vấn đề nó như vậy đi. Bề chồng chị đã như vậy rồi, bề chị có khóc thì chồng chị cũng đâu có thay đổi. Và khi nó còn tệ hơn thì chấp nhận nó như vậy và coi có cách nào. Mà nếu không có cách nào thì chấp nhận nó như vậy còn hơn là ngồi đó mà khóc, phải không? Anh ngồi anh khóc, chị ngồi chị khóc, chồng chị có thay đổi gì không? Ui nó điên tiết lại còn tán cho mấy cái. Ui nín đi không, khóc 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 mãi khóc hoài. Khóc gì? Thấy không? Được cái gì đâu, mình lại càng tủi hơn nữa. Càng tủi hơn nữa. Để dành nước mắt khóc cho cái gì đáng khóc. Tôi như thế. Khóc những cái gì mà bao nhiêu người đau khổ. Vui với người vui, khóc với người khóc. Chứ không phải khóc vì mình. Khóc vì mình buồn, không phải. Người khác buồn cho nên tôi mới khóc. Bao nhiêu người còn Noel đến nơi rồi, Tết đến nơi rồi mà công ăn việc làm không có. Rồi nhà cửa thì không ổn định. Vườn tược thì cây ăn trái không hái, mà hái thì cũng không biết bán cho ai. Tôi bây giờ chờ cả cái quầy dừa, bây giờ bán được có 5.000 trái dừa, sống sao thưa anh chị em? Trồng quanh năm, suốt tháng, chờ mỗi đến cái mùa Tết này là những người mà bán kiểng này, mới khốn khổ đây này. Tết này lại giống hai Tết trước, chết luôn. Khóc vì những cái đó đi, đáng khóc. Khóc vì biết bao nhiêu người bị bất công, thấp cổ bé miệng. Có câu chuyện cười ra nước mắt, hỗ trợ bão lụt miền Trung năm 2020. Có một người được hỗ trợ là được 2.000 đồng. Bà ấy lên, bà ấy nói xong hỗ trợ tôi 2.000, được giấy báo, đi lãnh hỗ trợ bão lụt miền Trung 2020. Thì lý do là người ta giải thích cho bà là bà bị thiệt hại có một cây chuối thôi. Bão làm cho bà một cây chuối. Mấy cây chuối thì trong phạm vi có 10 mét vuông thôi, người ta tính là thiệt hại trên cái mét vuông. Thì 10 mét vuông vậy thì chỉ có 2.000 thôi. Cho nên là quy định đã như vậy rồi thì phải như vậy thôi. Bảo tôi biết là nó vô lý nhưng mà phải làm, không làm thì ở trên lại báo cáo, lại bảo là không chịu làm láo báo cáo nó sai không được. Phải đúng quy định là người đó 2.000, đi xe mất 10.000 lãnh được 2.000, chờ mất buổi. Thì có những người nghèo khổ quá thưa anh chị em, tụi mình khóc phải khóc cái đó đấy. Thì mình tĩnh tâm ánh sao cho kẻ khó nghèo này. Thấy biết bao nhiêu cười khó nghèo, mà họ không có được một ánh sao nào chiếu vào cuộc đời của họ. Không ai thương, không ai xót, không ai khóc cho họ. Thì mình khóc. Khóc cho những con người mà chưa được ánh sao chiếu vào trong mùa vọng và mùa Giáng sinh và cái Tết này nữa này. mùa Giáng sinh thì ánh sao cho kẻ khó nghèo. Còn mùa xuân thì sao? Thì cũng bung mai cho kẻ nghèo khó. Bỏ ra suốt ngày ra cứ nghĩ đến chuyện đó. Tôi có người, tôi gửi những cái hình ảnh đi khó nghèo giúp đỡ. Bảo, sao mà cha bị bệnh hay sao vậy? Bảo, bệnh gì? Thì bệnh như chúng ta, Covid, ta đang lo ở nhà, lo thủ thân, con trai cứ lao vào, xong rồi gửi những hình ảnh này nhìn thấy sợ quá đi. Bị bệnh hay sao vậy? Bảo, chắc là cũng bệnh thật. Mình cứ mất ăn mất ngủ vì những cái chuyện đó thôi. Đừng có mất ăn mất ngủ vì biết là mình Chủ nhật này ăn món gì, đi coi chơi ở đâu, rồi coi phim gì, rồi nhà mình sửa kỳ gì nó cho nó đẹp nữa đi, kiếm cái gì cho nó sang nữa đi. Mất ăn mất ngủ vì những cái chuyện làm sao có thêm tiền, làm sao mua thêm nhà, mua thêm đất, làm sao mua thêm xe, làm sao lên chức, làm sao lên lon, làm sao có quyền. Mất ăn mất ngủ vì cái chuyện đó. Không. Hãy khóc vì còn bao nhiêu người đang thiếu cơm ăn áo mặc, chưa có ánh sao chiếu vào cuộc đời của họ. Tĩnh tâm rồi mình ngồi mình nhìn lại như vậy, để mình thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều. Thế ngồi đó mà cứ khóc cho mình là, cứ khóc cho mình là thấy nó khổ lắm. Còn khóc thương người khác thì thấy mình còn hạnh phúc hơn họ, để mình tạ ơn Chúa. Và không dừng lại chỗ khóc thương họ mà còn làm sao để họ bớt khóc đi. Làm sao để lau được những giọt lệ trên khuôn mặt của họ. Đức Chúa trong sách Ngôn Sứ Gia nói, Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Làm sao mà không còn khóc nữa? Vì chỉ nói là nín đi em đâu, nhưng mà vì khi ngươi kêu cứu, Thiên Chúa sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng người kêu là Chúa đáp lại, Chúa thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng người kêu là Chúa đáp lời, Chúa ơi, có ta đây. Chị em hồi xưa chơi trò chơi mà cứ có ta đây, tôi bị hạ, có ta đây gì đó. Thì khi mình kêu lên, Chúa đáp lời. Có khi vậy thì ngược lại, thay vì Chúa là Chúa, mình là bề tôi, thì Chúa lại trở thành bề tôi của mình. Chúa ơi, dạ có đây. Nhưng chị em thấy không? Lòng thương xót như vậy. Chúa nói với Faustina rằng là, ta tự nguyện lệ thuộc vào lòng tín thác của ngươi. Ta tự tình bị cột vào lòng thương xót, vào lòng tín thác của ngươi. Vì ngươi càng tín thác nơi ta bao nhiêu, thì ta càng thiên giáng phúc cho người bấy nhiêu. Cho nên hóa ra là mình cũng oai chứ phải không? Cái đứa tội lỗi, đứa khốn cùng này, cái đứa mà ma chê quỷ hờn này đi, không đáng gì vậy mà. Chúa ơi, có ta đây. Khi ngươi kêu la là người đáp lời, Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Anh chị em thấy trong Covid, chết vì Covid thì có, nhưng mà chưa hay chết vì đói. Đúng không? Đói thì có đói mà chưa chết đói. Bệnh thì có bệnh và chết bệnh thì có. Chết vì bệnh, chết vì Covid, nhưng chưa hay chết vì đói trong cơn đại dịch Covid. Có phải bàn tay của Chúa không? Chúa không có trực tiếp bánh từ trời rơi xuống như là manna thời xưa. Nhưng Chúa ban cho mình qua những tấm lòng, qua những con người sứ giả của lòng thương xót Chúa. Tôi đến xóm, nó bảo xóm con vui lắm cha, phong tỏa dây răng từ đầu ngõ đến cuối ngõ, vậy mà vẫn vui vẻ. Sao vậy? Thì cứ người này có gì đưa sang cho nhà người bên cạnh vậy, cứ truyền nhau vui. Nhà đầu ngõ bà ấy kiếm được đâu thùng rau ở đâu không biết, là phát cho từng nhà trong xóm. Tự nhiên lại làm cho trong xóm có tình tương thân tương ái, có sự tương trợ lẫn nhau. Đó, qua cái đau khổ đó, thì người ta lại siết chặt vào với Chúa và lại gần bên nhau. Vì thế mà Chúa nói với Faustin là đau khổ có giá trị. Vì càng đau khổ bao nhiêu thì con càng siết chặt lại với ta bấy nhiêu. Và đau khổ thì sẽ biết ai là bạn thật của con. Trong xóm ai là người sống ích kỷ thì nó lòi ra. Có những gia đình biệt phủ, suốt ngày đóng kín cửa, Covid đóng chặt chẳng thèm mở, chẳng đón tiếp ai cả, chẳng giúp đỡ ai cả. Người nghèo thì lại đi lại vui vẻ với nhau. Tuy nhiên họ cũng phải biết cách phòng ngừa không bị lây nhiễm, nhưng họ biết chia cơm sẻ áo cho nhau, họ biết quan tâm đến nhau, biết nghĩ đến nhau. Đó, Thiên Chúa lương thực cho kẻ đói nghèo là như vậy, nước uống trong cơn khốn quẫn là như vậy. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: đây là đường, cứ đi theo đó. Có lúc ta lưỡng lự không biết tiến thoái lưỡng nan thế nào, không biết đi vào con đường nào đây, thì Chúa có tiếng nói, Chúa dạy dỗ mình, Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn mình: đây là đường, cứ đi theo đó. Đường nào? Thưa, con đường lòng thương xót, không chật vào đâu được. Đường danh vọng ư? Coi chừng, cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Đi vào con đường danh vọng, con đường danh lợi, coi chừng mất sát. Vì con người ta có ai nhường người khác đâu. Danh, lợi, thú, ba cái đó, đi vào con đường đó chỉ có chết. Vì lý do nhiều người đi vào con đường đó thì phải giành nhau thôi, phải chen nhau thôi, phải hút nhau thôi, phải đạp lên nhau mà đi thôi. Còn đi vào con đường Chúa bảo: đây là con đường, cứ đi theo nó. Đường lòng thương xót. Con đường đó Faustina thấy ít người đi lắm. Vì con đường đó là con đường gập ghềnh, con đường gian khổ, con đường mà người này té, người kia đỡ, người này gục, người kia nâng, cứ cố gắng mà đi. Còn cái con đường danh lợi thú, con đường thanh thang, nhiều người lao vào đó lắm. Faustina, Chúa cho thấy nhiều người đi vào con đường đó, nhưng mà cuối cùng, trận cuối của cuộc tình đó là gì? Là vực thẳm. Lao, 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 lao. Còn con đường lòng thương xót Chúa, con đường mà người ta phải lết, phải bò, phải gồng hết sức để mà đi, cuối con đường gọi là hạnh phúc đời đời, thiên đường mà rộng. Chúa cho mình thấy, Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bở. Mình được mùa mà không biết tạ ơn Chúa ban cho mùa màng này, thời tiết thuận lợi mới có chứ, đâu phải khơi khơi mà có được, cho nên mới gọi là được mùa và mất mùa. Tại sao cũng trồng như thế mà lại được mùa? Mà tại sao cũng trồng như thế mà lại mất mùa? Có phải là trời không? Có phải là Chúa ban không? Có phải bàn tay ta làm nên tất cả được đâu, thưa anh chị em. Cũng cái thuốc đó, cũng một bác sĩ đó, mà tại sao anh khỏi mà chị lại không khỏi? Phải không? Mà cũng cái bệnh đó nha, không khác gì nhau cả. Súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát, bò lừa cày ruộng sẽ được ăn khô trộn muối, còn người ta lấy xẻng mà ăn. Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. Đại tàn sát, ngọn tháp đổ nhào, núi cao đồi cao sập hết xuống. Những kẻ kiêu ngạo, những kẻ cậy vào quyền thế, những kẻ đi vào con đường danh lợi thú, đổ nhào hết. Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người, chữa lành nó bị đánh. Ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7. Ánh sáng của 7 ngày. Mình đang có ánh sao cho kẻ khó nghèo. Ánh sao sẽ tăng lên gấp 100, gấp ngàn, gấp triệu lần khi mỗi một người chúng ta thắp lên cái ánh sao đó. Anh chị em nếu đã tham dự thì đã biết, hoặc là anh chị em coi trên video, 50.000 người đêm hôm đó cùng thắp lên mỗi người một cây nến thôi, cả một vùng trời sáng rực. Sau đó tôi nói tắt hết đi, có đèn điện thoại, ai cũng có điện thoại di động, bật cái đèn pin lên. Wow, lấp lánh, đẹp vô cùng. Thế thì ánh sao cho kẻ khó nghèo này không chỉ còn là một ánh sao nữa, mà là cả một cái ngôi sao khổng lồ. Khi mà mỗi người chúng ta, anh chị em mình mời gọi những người khác cùng thắp lên cái ánh sao lòng thương xót trong tâm hồn mình, trong gia đình mình. Thì mình, anh có vợ không? Mấy con? Hai con. Thì giờ một mình anh là một ánh sao, anh về nói vợ, rồi vợ, hai vợ chồng nó, hai đứa con nữa, bốn người. Và cứ như thế nhân lên, mỗi người anh chị em mình hãy mời gọi người khác đi. Một tuần lễ rồi, bảy ngày trôi qua rồi. Hỏi lại coi, tôi đã thắp được ánh sao cho ai chưa? Tôi đã mời gọi ai đến để giữ tĩnh tâm lòng thương xót Chúa chưa? Tôi đã đến được với những người nào nghèo khổ chưa? Đang chưa có ánh sao. Thế thì thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa Giêsu làm khi Ngài đi xuống trần gian này. Có 3 năm trời thôi mà đi khắp thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Nhiệm vụ của Chúa đến trần gian này chỉ làm có 3 việc. Đi giảng dạy, đi loan báo và chữa lành. Giảng dạy cho người ta, loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Chỉ có 3 thôi. Teaching, proclaiming and healing. Giảng dạy, loan báo và chữa lành. Chỉ có 3 việc đó thôi. Và khi Chúa thấy đám đông thì Ngài chạy lầm lòng thương vì họ lầm than vất vả như bầy chiên không người chăn dắt. Không được ai giảng dạy, không được ai loan báo, không được ai chữa lành. Và vì Chúa trong thân phận của con người có giới hạn vào không gian và thời gian, cho nên Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta, mời gọi các tông đồ, mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về. Và Chúa chọn 12 tông đồ, ban cho các ông quyền để trên các thần uế để trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa ban cho các tông đồ quyền đó. Và ngày hôm nay Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng quyền năng đó chứ. Để mà giảng dạy, để mà loan báo, để mà chữa lành, tiếp nối công việc của Chúa. Chúa hoạt động trong các ông, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và ngày hôm nay Faustina được Chúa mời gọi là đi loan báo cho cả thế giới về lòng thương xót của Chúa. Một mình Faustina làm sao làm được? Cũng giống như là Chúa Giêsu trong thân phận con người bị giới hạn vào không gian và thời gian, trong mầu nhiệm nhập thể làm người thì Ngài bị giới hạn đó, và Ngài mời gọi chúng ta ngày hôm nay tiếp nối công việc đó của Ngài, mời gọi chúng ta ngày hôm nay tiếp nối công việc của Faustina đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Và Chúa sẽ củng cố bằng việc chữa lành. Những người đến với lòng thương xót Chúa được Chúa chữa lành, để Chúa củng cố lời rao giảng của mình, để Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra cho người ta tin vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên công đi rao giảng, công đi loan báo và được Chúa ban ơn là trừ quỷ, là chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, thậm chí làm cho kẻ chết sống lại nữa. Đã được cho không thì cũng phải cho không. Lãnh nhận lòng thương xót Chúa nhưng không, lãnh nhận những ân huệ Chúa ban nhưng không, ánh sao lòng thương xót Chúa vào tôi thì tôi cũng phải trao ban, chia sẻ, cho đi. Nhưng không, không tính toán, không so đo, không so kè, không vụ lợi, không tìm cho mình cái gì cả, mà sẵn sàng vì tôi được ơn lòng thương xót Chúa cho không thì tôi cũng chia sẻ cho không với anh chị em. Như vậy tôi như được ánh sao lòng thương xót Chúa trong tôi thì hôm nay tĩnh tâm nhìn lại ánh sao ấy là biết bao nhiêu ân huệ Chúa ban cho tôi, vật chất lẫn tinh thần. Tôi đã sử dụng nó như thế nào? Tôi đã biết chia sẻ nó cho người khác ra sao? Hay là tôi đem ánh sao đó tôi cất giấu đi? Chúa sẽ đòi chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa cộng tác vào công trình loan truyền lòng thương xót của Chúa. chúng con chưa cho không, mặc dù chúng con đã được nhận ơn lòng thương xót Chúa nhưng không. Chúng con đã được nhận ánh sao lòng thương xót Chúa là những ân huệ vật chất tinh thần, biết bao nhiêu thứ chúng con đang có. Chúng con không biết dùng ân huệ Chúa để sinh lời bằng cách là đi loan báo, là chia sẻ cho mọi người, để ánh sao lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên mọi người qua hành động bác ái sẻ chia của chúng con.